Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 13 tháng 4.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản và thủy sản.
Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tăng mạnh.
Số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang tăng trở lại.
Ukraine và Mỹ thảo luận về vấn đề hỗ trợ quân sự.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 13 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản và thủy sản. Thủ tướng Chính phủ cho rằng, sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm sản thủy sản tiếp tục đối diện với những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Do đó, nhiệm vụ thời gian tới là phải tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đặc biệt là về thị trường, thể chế, vốn tín dụng cho sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm sản thủy sản để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho hàng triệu lao động trong lĩnh vực lâm sản thủy sản.
Thủ tướng cũng yêu cầu phải phát triển sản xuất lâm sản và thủy sản hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị theo hướng nâng cao giá trị tăng, năng lực cạnh tranh gắn với đẩy mạnh phát triển công nghệ chế biến, bảo đảm sau thu hoạch và phát triển thị trường cả ở trong và ngoài nước, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái, khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh hữu cơ, tuần hoàn, chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, phát huy lợi thế vùng miền địa phương, tổ chức sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trong các ngày 12 và 13 tháng 4 năm 2023 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 28 xem xét kết luận một số nội dung sau. Cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016 và các đồng chí Vũ Đình Thủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trịnh Huy Đại, nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở Công Thương. Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Nguyễn Ngọc Bích, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam, Lương Văn Na, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty, Cao Văn Tham, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch Thị trường, Phan Văn Cương, Phó Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Công Thương, Ngô Đức Hoàng, đảng viên chi bộ Phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Phó trưởng Phòng Công Thương, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai.
Xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Doãn Văn Hưởng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai; Nguyễn Thanh Dương, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai; Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; Mai Đình Định, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Lào Cai, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã vi phạm quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, để nội bộ mất đoàn kết, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng và trong quản lý sử dụng đất đai, tài chính, tài sản, dự án đầu tư. Chỉ còn nửa tháng nữa sẽ đến kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày. Đến thời điểm này thì vé máy bay nhiều chặng đã gần như kín chỗ và có giá cao. Theo khảo sát, chặng Hà Nội Phú Quốc nếu bay trong khung giờ buổi sáng và chiều có giá từ hơn 8,5 triệu đồng. Nếu bay vào khoảng thời gian tối, giá khá thấp, còn hơn 7 triệu đồng, nhưng số lượng vé cũng chỉ còn vài ghế. Hay đường bay thành phố Hồ Chí Minh Phú Quốc, giá rẻ nhất cho hành trình khứ hồi đã bao gồm thuế phí dao động từ 3,6 cho đến 4 triệu đồng. Tương tự, chặng bay thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng vào dịp lễ này có giá là từ 1,5 cho đến 2,5 triệu đồng một vé. Khứ hồi hơn 5 triệu đồng, gấp đôi giá vé ngày thường.
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp kỳ nghỉ lễ lần này, Cục Hàng không chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay, phục vụ các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an toàn bay, điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công bố công khai giá bán và mức giá vé theo quy định.
Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam cũng ban hành chỉ thị tuân thủ các quy định về giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa, yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam thực hiện nghiêm việc niêm yết, công bố, công khai giá bán theo quy định trên các kênh phân phối, có chế tài đối với các đại lý không thực hiện đúng quy định về giá vé nội địa. Cùng với đó là tăng cường kiểm soát công tác bán vé của hãng, bảo đảm triển khai bán vé theo đúng mức giá kê khai, không vượt giá trần quy định.
Còn với giao thông đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Giao thông đường bộ chỉ đạo đôn đốc, tăng cường giám sát thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại các bến xe, xử lý nghiêm tình trạng xe dù, bến cóc chở đúng tải trọng cho phép, đúng số người theo quy định, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải và tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh dịch COVID-19.
Những ngày qua, theo thống kê của Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang có dấu hiệu tăng trở lại. Cụ thể, trong 7 ngày vừa qua, cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc mới, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó. Trong đó, nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca. Số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng, số bệnh nhân nặng ghi nhận trong tuần là 10 ca, trung bình ghi nhận từ 1 cho đến 2 ca nặng mỗi ngày. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine COVID-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra.
Các chuyên gia y tế nhận định nguyên nhân số ca mắc COVID-19 tăng là do miễn dịch của vaccine suy giảm, những trường hợp chưa được tiêm vaccine, người suy giảm miễn dịch và chủ quan không đi tiêm nhắc lại. Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 gia tăng đúng vào thời điểm gần kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Sau đó, chuyên gia dịch tễ lo ngại số ca bệnh sẽ còn tiếp tục tăng. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng bệnh như mang khẩu trang, rửa tay, duy trì nguyên tắc 2K để tránh gia tăng số ca nhiễm.
Theo ghi nhận tại một số trường học trong những ngày gần đây, số lượng học sinh nghỉ học do sốt, cảm cúm nhiều hơn so với thời điểm cuối tháng 3. Tuy nhiên, trong số đó, những học sinh mắc COVID-19 chiếm số lượng ít, việc dạy học tại các trường vẫn diễn ra bình thường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định đây là thời điểm quan trọng cho học sinh toàn thành phố chuẩn bị các kỳ kiểm tra, kỳ thi cuối năm. Do vậy, Hà Nội không có chủ trương dạy học trực tuyến trong thời điểm này. Đồng thời, công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có dịch COVID-19 đã được toàn ngành giáo dục duy trì liên tục từ đầu năm tới nay.
Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố cho thấy đã có nhiều thí sinh đỗ đại học sớm. Cụ thể, có hơn 150 thí sinh đạt hơn 1.000 điểm trên thang điểm 1.200. Điều này cũng có nghĩa là các em đạt điểm cao, đã chắc chắn 90% vào những trường top đầu. Có thể nói các em đã đỗ đại học sớm, dù còn 3 tháng nữa mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Các em cũng không còn áp lực thi trung học phổ thông.
Đại diện Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ý nghĩa của việc đánh giá năng lực nghĩa là khi thí sinh đạt được điểm tốt, tức là năng lực học đại học của thí sinh tốt. Đối với năng lực học đại học thì kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh quan tâm nhất đến năng lực về sử dụng ngôn ngữ, năng lực về tư duy logic, xử lý số liệu và năng lực giải quyết vấn đề.
Xin chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Ngày 12 tháng 4, Thủ tướng Ukraine Denis Mykhan cho biết ông đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về các nhu cầu hỗ trợ quân sự của chính quyền Kiev. Thủ tướng Ukraine nêu rõ hai bên đã thảo luận chi tiết về nhu cầu cấp thiết của Ukraine liên quan đến các hệ thống phòng không, pháo hạng nặng và trang thiết bị quân sự, súng cối và đạn dược. Phía Ukraine cũng hy vọng Mỹ cung cấp các tên lửa tầm bắn xa hơn. Trước đó, Thủ tướng Denis Mykhan đã đến Mỹ để thảo luận về những hỗ trợ quân sự tài chính cho Ukraine, cũng như đầu tư và hỗ trợ tái thiết cho quốc gia này.
Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, nước này đã phái máy bay chiến đấu hộ tống một máy bay của Hải quân Đức trên biển Baltic. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ ngày 12 tháng 4, các phương tiện kiểm soát không lưu của Nga trên biển Baltic đã phát hiện một mục tiêu trên không tiếp cận không phận Nga. Một máy bay chiến đấu Su-27 đã được cử đến để xác minh mục tiêu trên không và ngăn chặn hành động vi phạm biên giới quốc gia. Sau đó, phi công của máy bay chiến đấu Nga đã xác định được đây là máy bay tuần tra căn cứ R-3C Orion của Hải quân Đức và máy bay này chưa vượt qua không phận Nga. Thông báo nhấn mạnh máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển trung lập, không đi vào đường bay và tiếp cận nguy hiểm máy bay của chính phủ nước ngoài. Máy bay chiến đấu của Nga sau đó đã trở về căn cứ an toàn.
Giám đốc điều hành của mạng xã hội Twitter Elon Musk cho biết, kể từ cuối năm ngoái, hãng này đã sa thải hơn 6.000 nhân viên, tương đương khoảng 80% tổng số nhân viên của Twitter. Cụ thể, ở thời điểm này, Twitter chỉ còn khoảng 1.500 nhân viên. Thời điểm trước khi được tỷ phú Elon Musk mua lại, Twitter đang có 7.800 nhân viên. Ông Musk cũng tiết lộ việc các thương hiệu cắt giảm quảng cáo trên nền tảng này khiến doanh thu của Twitter giảm mạnh. Tính theo tỷ lệ phần trăm, tỷ lệ cắt giảm lực lượng lao động như vậy của Twitter là không thể so sánh được với các công ty công nghệ lớn khác như Google, Amazon, Microsoft và Meta, vốn cắt giảm hàng chục nghìn nhân viên trên toàn thế giới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, trong nhịp sống hối hả hiện đại, nghề dệt thổ cẩm truyền thống mang nét đẹp và bản sắc văn hóa của dân tộc Ede đang dần bị mai một.
Thế nhưng, tại buôn Tân Dú, xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, những người phụ nữ nơi đây vẫn đang ngày ngày miệt mài dệt vải như một nghề để kiếm sống. Xa hơn, các chị còn đang góp phần giữ gìn một nghề truyền thống.
Chị Hyum Nie, buôn Tân Dú, xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, mỗi lúc nông nhàn đều tranh thủ cùng chị em trong buôn dệt vải. Chị Hyum Nie cho biết, nghề dệt này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên trì với các dụng cụ và thao tác hoàn toàn thủ công.
Tấm vải dệt này cũng là để giữ truyền thống của mình, có thể là mình dệt vừa là tăng thu nhập mình, là mình dệt để mà tức là mặc thường xuyên cũng có, nhưng mà có khi là đồng phục này cần cái ngày lễ hội hoặc là có cái hoạt động gì đó liên quan.
Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông, buôn Tân Dú hiện tại đã có 45 thành viên là người ED. Các xã viên vừa làm nông vừa tranh thủ thời gian nhàn rỗi dệt tại nhà. Công việc này mang đến cho các chị mức thu nhập trung bình khoảng 4 triệu đồng một người một tháng. Theo chị Hờ Điêm, từ những sản phẩm đơn giản, các chị em đã tìm tòi dệt thêm nhiều mẫu mã, từ quần áo, túi sách đến khăn trải bàn. Tất cả sắc màu đặc trưng và những họa tiết cơ bản trên thổ cẩm của đồng bào Tây Nguyên vẫn được giữ nguyên.
Chính thức là hoa văn con rồng, nhưng mà thời nay cũng để làm cái cách có cái hoa văn hạt mướp, có cái hoa văn bốn sợi gì tùy họ thích, thì cố gắng cũng làm vậy là cái cách mới, cũng làm cách tân gì cũng để mà dễ mặc.
Người phụ nữ khởi xướng nên hợp tác xã này là bà Hờ Giam Bờ Crong, cũng là người có uy tín với cộng đồng trong buôn. Với khao khát giữ lửa cho nghề dệt và gìn giữ văn hóa của đồng bào Tây Nguyên, bà Giam Bờ Crong không chỉ vận động chị em trong buôn tham gia để cải thiện thu nhập, mà còn xây dựng mô hình du lịch cộng đồng đậm nét văn hóa và âm nhạc dân gian của người Ede. Bà Giam Bờ Crong cho biết thêm.
Chưa có cái hợp tác xã dệt, khi mà chị em cần tiêu sinh hoạt trong gia đình là bắt đầu đi chốt non, ví dụ như làm cà phê hoặc là làm lúa, làm cái gì gì đó. Đến chưa đến mùa thu hoạch là bắt đầu đi chốt non, chứ sau khi mà thu hoạch là bắt đầu trả hết, cho nên là không có cái gì để mà tích lũy nữa. Từ khi chị em mà có cái nghề dệt này, tuy rằng thu nhập nó không nhiều nhưng mà vẫn trang trải được cái sinh hoạt hàng ngày.
Đến buôn Tân Dú, bất kỳ ai cũng có thể thấy vẻ đẹp lao động miệt mài bên khung dệt của những người phụ nữ Ede nơi đây, hòa lẫn với tiếng chiêng tre, múa hát rộn ràng của các cô gái Ede trong trang phục truyền thống. Cũng chính nhờ nghề dệt thổ cẩm, mỗi người phụ nữ trong buôn am hiểu hơn về bản sắc văn hóa dân tộc để có thể tự tin là một hướng dẫn viên, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, cuộc sống thường ngày cho du khách.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.